Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020, tức ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh do chủng mới của virus corona, hay còn gọi là COVID-19 gây ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 này. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận quyết định sáng suốt về quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ học. Mỹ và lực lượng Taliban đạt được bước đầu của một thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, gửi xin ý kiến Đại hội Đảng bộ cơ sở. Tin chi tiết như sau.
Tại cuộc họp, Bộ Chính trị lưu ý đây mới là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến Đại hội Đảng bộ cơ sở. Tới đây sẽ tiếp tục tiếp thu hoàn thiện nhiều lần, trình lại Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh trình Đại hội 13 xem xét quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các tiểu ban chỉ đạo các tổ biên tập khẩn trương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày hôm nay, hoàn chỉnh các văn bản để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu lắng nghe, nghiên cứu chắt lọc các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần tiếp thu có chọn lọc với phương châm bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa.
Tiếp thu nói vậy chứ ta không nên dễ dãi quá. Phải có quan điểm, phải có lập trường, phải có lý lẽ. Tôi xin đề nghị tạm gọi lấy phương châm bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến. Mà cân nhắc thật kỹ rồi mới tiếp thu tối đa. Cân nhắc thật kỹ cho nên không đơn giản dễ dãi về cả hai phía. Không tiếp thu của người ta cũng là sai. Mà nói cái gì cũng tiếp thu ngay, nên là lại cũng sai. Tiếp thu nó phải có lý, có lẽ và phải bảo vệ cho được cái ý kiến đúng. Thì nếu không ta giải trình, ta tiếp thu, ta báo cáo lại, nó phải thế này, thế kia này này. Chứ nói cái lại người này cũng nghe ngay thì tôi thấy cũng chưa chắc đã đúng. Bản lĩnh của cái người biên tập, nhất là văn kiện Đảng, phải thận trọng lắm. Văn bia đấy, còn để lại muôn đời sau đấy.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là COVID-19 gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh. Trong tuyên bố nêu rõ.
Tuyên bố nhấn mạnh ASEAN sẽ tăng cường phối hợp ở cả các quốc gia và khu vực, điều phối các hoạt động hợp tác chung giữa các kênh chuyên ngành liên quan để thống nhất cách tiếp cận đồng bộ hiệu quả của cộng đồng ASEAN, cũng như tăng cường hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các đối tác, các tổ chức quốc tế trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Tuyên bố nhấn mạnh, các nước ASEAN tiếp tục duy trì chính sách mở cửa, nhất trí phối hợp trong công tác kiểm tra y tế tại các cửa khẩu của các quốc gia thành viên, yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên ASEAN ở nước thứ ba hỗ trợ lãnh sự cho công dân ASEAN trong trường hợp cần thiết cũng như hợp tác hiệu quả, ngăn ngừa thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng cam kết dành ưu tiên cao của ASEAN ứng phó với dịch bệnh và kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế.
Tối qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch COVID-19, tin cho biết.
Theo công văn này, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.
Tính đến nay, nhiều địa phương đã có quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, tin cho biết.
Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm một tuần đến hết ngày 23 tháng 2. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định cho học sinh, sinh viên các trường học và cơ sở đào tạo của thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 này. Học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học cả chính khóa và ngoại khóa. Tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 này.
Hôm nay có hai chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đưa 480 người Trung Quốc đang lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa về nước. Hiện Vietnam Airlines chi nhánh Nha Trang đang thực hiện bán vé làm thủ tục bay cho những người có nhu cầu. Hai chuyến bay xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi hai tỉnh Quảng Châu và Thành Đô, Trung Quốc. Sau đó, máy bay trở lại Việt Nam mà không chở khách. Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết.
Sở đã cùng với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thống kê cụ thể và thống kê các nhu cầu, kiến nghị với Ủy ban tỉnh, chỉ đạo ngành ngoại vụ, báo cáo Bộ Ngoại giao phối hợp lãnh sự Trung Quốc để tổ chức cho họ đi về theo cái nhu cầu. Đa phần công dân Trung Quốc đi lẻ, tự túc, đi qua các chuyến bay thương mại và các cái đối tượng được cấp phép lao động còn tồn lại do cái cấm bay đợt vừa rồi.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo điều chỉnh số ca tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này xuống còn 1.380 người. Và như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là 1.380 người. Tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới hiện nay đã tăng lên gần 64.000 người. Hơn 1.700 nhân viên y tế của Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19. Đây là số liệu thống kê mới nhất vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia nước này công bố.
Theo ông Tăng Ích Tân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, cùng với sự tăng nhanh của các ca nhiễm bệnh ở nước này, số y bác sĩ đang phục vụ nơi tuyến đầu dương tính với COVID-19 cũng không ngừng tăng lên. Những ngày qua, hình ảnh về những y bác sĩ nơi tuyến đầu làm việc quá tải, những gương mặt hằn vết khẩu trang, những bàn tay phù nề vì đeo găng tay y tế thời gian dài, những nhân viên y tế không dám ăn uống vì thiếu thốn thiết bị bảo hộ, nhưng vẫn hết lòng cứu chữa cho người bệnh đã làm xúc động không chỉ những người dân Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Bên cạnh những người qua đời do dịch bệnh, còn có những tấm gương ra đi do làm việc đến kiệt sức.
Còn tại nước ta, nhiều y bác sĩ các bệnh viện trong lĩnh vực y tế dự phòng gần một tháng qua không có ngày nghỉ. Thậm chí có người chưa được về nhà kể từ Tết Nguyên đán đến giờ, không chỉ vì họ bận rộn, tỉ mỉ với công việc điều trị bệnh nhân COVID-19, mà còn vì trong xã hội vẫn có sự kỳ thị đối với những y bác sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh. Đề cập vấn đề này, phóng viên Văn Hải có bài Nỗi niềm chống dịch bệnh COVID-19, xin đừng kỳ thị thầy thuốc, ghi nhận những gì mà các y bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội đã và đang trải qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có năng lực điều trị gần 1.000 bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Từ ngày 10 tháng 2, công việc của những thầy thuốc ở đây có phần vất vả hơn khi phải theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho hàng chục người đi từ vùng dịch Vũ Hán trở về. Mỗi khi vào thăm khám, chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ đều tuân thủ mặc bộ quần áo chuyên dụng, bó sát, kín mít, không dễ chịu chút nào. Thêm vào đó, luôn phải đeo khẩu trang N95 dày, nhiều lớp, không những khó thở mà còn in vết hằn rất lâu trên gương mặt. Công việc có phần vất vả hơn ngày thường, nhưng chớ trêu thay, sự kỳ thị của một số người xung quanh mới chính là áp lực lớn nhất hiện nay của các y bác sĩ cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Kỳ thị của xã hội Thế nó làm em được một số cái trường hợp thì là thậm chí là ở địa phương ấy, những người dân xung quanh người ta kỳ thị tới mức độ là có những trường hợp là chủ nhà trọ người ta không muốn cho thuê tiếp nữa, hoặc là có những trường hợp mà khi về thì mọi người xa lánh, hoặc là ngay cả chồng con hay vợ con của những nhân viên chúng tôi cũng bị những người xung quanh người ta xa lánh, người ta coi như một cái nguồn lây.
Thực ra thì một số y bác sĩ của bọn mình là bị có cái trường hợp như thế. Nghĩa là khi họ biết được là y bác sĩ làm việc ở bệnh viện ấy, thì họ có những cái mà thậm chí có những người là định là không cho thuê nhà nữa. Đấy, thế thì nhiều khi chồng cũng phải bảo là không, vợ tôi là cách ly ở viện thì họ mới đồng ý. Thì y bác sĩ đã phải tự động cách ly, nghĩa là tự động đến đây ở luôn.
Trong mùa dịch COVID-19 này, tại một số bệnh viện còn có trường hợp cả hai vợ chồng đều là y bác sĩ cùng tham gia ứng trực 24/24 giờ chống dịch xuyên Tết xuyên đêm, nhiều ngày không thể về nhà, phải gửi các con cho ông bà nội ngoại hoặc gọi điện về hướng dẫn lũ trẻ tự chăm sóc kèm cặp nhau. Một số y bác sĩ còn bay sang tận Vũ Hán, Trung Quốc để đón công dân Việt Nam trở về và từng phải cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Giáo sư Nguyễn Thành Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng,
nhiều các cơ sở y tế như dịch SARS trước đây ấy, là cán bộ y tế không về nhà, ở lại bệnh viện và cùng làm việc và ở trong bệnh viện để tự cách ly mình ra khỏi cộng đồng, ra khỏi gia đình để phòng lây nhiễm. Và cái sự hy sinh, cái sự vất vả đó chúng tôi đánh giá rất là cao.
Trong khi một số người kỳ thị đối với y bác sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì vẫn còn nhiều hơn những tấm lòng chia sẻ, cảm thông với thầy thuốc. Đặc biệt, đã có nhiều người dân đến tận các bệnh viện trao tặng sữa, mì tôm, bánh kẹo, dưa hấu, tiếp sức cho các thầy thuốc. Rõ ràng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn có những người tiên phong ra tuyến đầu để chiến đấu với dịch bệnh và vẫn có những việc làm cao đẹp vì cộng đồng.
Còn tại Romania, sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19, Bộ Y tế nước này đã triển khai tất cả các hành động và biện pháp cần thiết để chuẩn bị cho trường hợp xảy ra dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Đại diện Bộ Y tế Romania cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để chuẩn bị cho trường hợp xảy ra đại dịch COVID-19, đồng thời kích hoạt hệ thống ứng phó với các tình huống khẩn cấp quốc gia. Cũng theo cơ quan này, Romania đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên cũng như tổ chức liên quan trong Liên minh châu Âu và cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO để đảm bảo bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho người dân Romania nói riêng và châu Âu nói chung. Trước đó, Romania đã công bố trường hợp đầu tiên nhiễm virus COVID-19 là một công dân Romania từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess. Ngoài ra trên du thuyền còn có 17 người Romania khác và tất cả đều đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ.
Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cùng Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Ai Cập và lưu ý đây là công dân nước ngoài. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khalid Majuhid cho biết đã phát hiện ra trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona ở Ai Cập và là một người nước ngoài. Người bệnh được xét nghiệm dương tính với virus corona nhưng cho đến nay không có triệu chứng nào và đã được cách ly trong bệnh viện. Bộ Y tế Ai Cập và Tổ chức Y tế Thế giới đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đối với những người tiếp xúc với người bị nhiễm virus corona như theo dõi sức khỏe, khử trùng các khu vực bệnh nhân tiếp xúc. Bộ Y tế Ai Cập cũng đã tổ chức một cuộc họp và lên kế hoạch đối phó với virus corona.
Liên quan đến dịch COVID-19, trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận quyết định sáng suốt về quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ học. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Phóng viên Tạ Lan dẫn thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, thông qua thông tin báo chí, ngày 12 tháng 2 vừa qua, Facebook đưa ra thông tin rằng công ty Mitel, liên doanh của Viettel tại Myanmar, có liên quan đến việc phát tán các thông tin bất lợi cho đối thủ. Phản hồi về việc này, Viettel cho biết.
Là một tập đoàn đầu tư kinh doanh ở 11 quốc gia, Viettel khẳng định luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật và các quy tắc đạo đức trong kinh doanh. Viettel luôn yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên của mình chấp hành nghiêm túc chủ trương này. Viettel cũng đang tiến hành kiểm tra các cáo buộc và sẵn sàng hợp tác với Facebook. Viettel sẽ tiến hành xử lý nếu phát hiện sai phạm. Viettel ủng hộ các nỗ lực của Facebook làm trong sạch môi trường mạng. Do đó, Viettel kỳ vọng chiến dịch của Facebook sẽ không dừng lại ở các nước và các tổ chức được đề cập trong thông báo vừa nêu. Đồng thời, Viettel mong muốn Facebook sẽ hướng dẫn các công ty chấp hành đúng các quy định với tinh thần hợp tác, tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc.
Thời gian qua, chính phủ đã có chỉ đạo phải giảm giá thịt lợn xuống, tuy nhiên đến nay giá thịt vẫn ở duy trì ở mức trên 80.000 đồng một kg. Điều này có thể ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng nói chung. Do vậy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có khuyến nghị tới các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn trên cả nước kéo giá lợn xuống dưới 75.000 đồng một kg trong tuần tới. Trong khi đó, hiện nay giá gà công nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ đang giảm mạnh chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước Tết với mức giá từ 10 đến 12.000 đồng một kg. Với mức giá này thì người chăn nuôi lỗ nặng. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự báo khoảng chiều nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ có mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ và từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai đến ngày 18 tháng 2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Còn tại khu vực Hà Nội thì tối và đêm nay sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông và bắt đầu từ ngày mai trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác Trung ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc họp thường niên cấp đại sứ nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN tham dự cuộc họp lần này. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
Cuộc họp đánh giá cao những phát triển quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua, cũng như việc triển khai toàn diện tất cả các nội dung của kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2016-2020. Các nước ASEAN cũng đánh giá cao Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực như an ninh biển, an ninh mạng, giải quyết các thách thức xuyên quốc gia như khủng bố, thiên tai, cũng như tích cực tham gia đóng góp trong các cơ chế hợp tác khu vực của ASEAN. Hoa Kỳ khẳng định, trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ASEAN thông qua xây dựng kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2025, chương trình đối tác về tối ưu hóa hợp tác khu vực, hỗ trợ nâng cao năng lực và xây dựng cộng đồng ASEAN, chương trình tăng trưởng bao trùm thông qua sáng tạo, thương mại và thương mại điện tử, tạo thuận lợi thương mại, kinh tế số, khoa học và công nghệ, phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục ủng hộ các nỗ lực và vai trò của ASEAN trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc, cũng như bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Bà Melissa Brown, đại biện phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN đánh giá cao chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và các ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và khẳng định Hoa Kỳ sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong vai trò chủ tịch và định hướng các chương trình hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ thực hiện các ưu tiên trên, nhất là về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác kinh tế số và phát triển bền vững.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và lực lượng Taliban đã đạt được bước đầu của một thỏa thuận ngừng bắn, sẽ có hiệu lực rất sớm và có thể dẫn đến việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Quan chức Mỹ vốn không được phép thảo luận công khai về vấn đề này và yêu cầu giấu tên cho biết Taliban đã cam kết tạm dừng các vụ đánh bom ven đường, đánh bom tự sát cũng như các vụ tấn công bằng rocket. Nếu Taliban thực hiện các cam kết của mình, hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình có sự tham gia của tất cả các bên ở Afghanistan. Trong khi đó, một đại diện của Taliban nói rằng thỏa thuận thứ hai sẽ được ký vào ngày 29 tháng 2 và cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Đại diện Taliban cho biết thêm, việc rút quân đội nước ngoài sẽ bắt đầu dần dần và được thực hiện trong vòng 18 tháng. Giới chức Mỹ và Taliban cũng cho biết Đức và Na Uy đã đề nghị chủ trì các cuộc đàm phán nhưng hiện chưa có quyết định nào về địa điểm tổ chức.
Truyền hình Séc cho biết Hạ viện nước này đã thông qua nghị quyết ủng hộ một số thỏa thuận quốc tế, trong đó có Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu. Cuối tháng 1, Thượng viện Séc đã phê chuẩn hiệp định này, tin cho biết.
Chính phủ Séc đánh giá hiệp định này cùng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu sẽ góp phần tự do hóa môi trường đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam. Theo thống kê của chính phủ Séc, cho đến nay các công ty của nước này đã đầu tư vào 34 dự án tại Việt Nam với tổng trị giá 90 triệu đô la Mỹ. Các lĩnh vực được quan tâm nhất là ngân hàng và sản xuất, trong khi du lịch cũng là lĩnh vực tiềm năng đầy hứa hẹn.
Tiếp theo là một số thông tin thể thao.
sau 2 tuần nghỉ đông, vòng 26 Premier League sẽ tiếp diễn với trận Wolverhampton gặp Leicester City diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở Tây Ban Nha, Valencia hòa 2 đều với Atletico Madrid. Ở Đức, Borussia Dortmund thắng Eintracht Frankfurt với tỷ số 4-0. Trận lượt đi giữa đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng playoff Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra trên sân McDonald Jones, thành phố Newcastle, Australia vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 3, tức là 16 giờ ngày 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Vé sẽ được Liên đoàn bóng đá Australia bắt đầu bán online từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 với mức giá dao động từ 15 đô la Australia, tức là 234.000 đồng Việt Nam, đến 35 đô la Australia, tức là 546.000 đồng Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên kế hoạch tập trung từ sớm. Toàn đội sẽ hội quân và tập luyện từ ngày mai 16 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sáng ngày hôm qua. Việc quyết định đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ đối với sinh viên, học sinh cần phải phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, hợp lòng dân và trên hết là đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho học sinh, sinh viên. Biên tập viên Mai Hồng có bình luận với nhan đề quyết định sáng suốt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chiều tối hôm qua, phụ huynh của khoảng 2 triệu học sinh và trẻ mầm non ở Hà Nội đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông tin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý cho phép học sinh nghỉ học thêm một tuần nữa, tức là đến hết ngày 23 tháng 2, và có thể khẳng định đây là một quyết định sáng suốt. Bởi trước đó, dư luận ở một số địa phương, đặc biệt là người dân Hà Nội, rất lo ngại về việc học sinh phải đi học trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nếu con tôi đi học mà bị nhiễm bệnh thì tôi sẽ kiện người đứng đầu ngành giáo dục và người đứng đầu chính quyền của địa phương. Đó là ý kiến khá gay gắt của một phụ huynh được báo Người Lao Động chia sẻ hôm qua. Kết quả do báo này công bố, có gần 90% phụ huynh không muốn mạo hiểm để con đến trường, trong khi chỉ có chưa đầy 10% đồng ý để con đi học trở lại. Trong khi đó, trước sức ép của các phụ huynh, các cô giáo cũng không kém phần lo lắng khi bày tỏ. Chúng tôi đi dạy học đã rất nhiều áp lực, không thể để chúng tôi chịu trách nhiệm nếu một học sinh nào đó bị bệnh viêm phổi cấp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các địa phương, các trường đã tổ chức tiêu độc khử trùng nhiều lần. Việc tuyên truyền về việc đảm bảo vệ sinh phòng dịch đến từng người dân đã được làm thường xuyên, liên tục qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua tin nhắn điện thoại, qua Zalo, v.v. Nhưng không ai dám đứng ra đảm bảo tất cả những biện pháp đó đã thực sự an toàn cho học sinh. Rõ ràng, còn rất nhiều lo ngại cả từ phía phụ huynh học sinh và các trường, các thầy giáo, cô giáo trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Phụ huynh ở Hà Nội càng băn khoăn khi tại Vĩnh Phúc, tỉnh ngay sát Hà Nội, đã phải cách ly toàn bộ xã Xuân Lôi, huyện Bình Xuyên từ chiều ngày 12 tháng 2 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Khi con cái nghỉ học dài ngày, sinh hoạt của nhiều gia đình bị xáo trộn, để con ở nhà một mình sẽ sao nhãng việc học hành. Nhưng nếu đặt lên bàn cân, tất cả những điều đó so với sự an toàn về sức khỏe và tính mạng thì rất nhẹ. Điều dư luận mong muốn là cần một quyết định dứt khoát, thống nhất của lãnh đạo các địa phương. Tránh trường hợp đẩy quyết định về phía phụ huynh theo kiểu ai muốn cho con đi học thì đi, ai muốn cho nghỉ thì nghỉ. Hay sinh viên thì nghỉ học, còn học sinh mầm non và phổ thông thì đi học. Tình trạng lộn xộn như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ cao lây nhiễm bệnh, và nếu học sinh bị bệnh thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Với những địa phương không có trường hợp bị lây nhiễm dịch COVID-19, thì có thể tổ chức cho học sinh đi học bình thường. Nhưng với các tỉnh, thành phố có người nhiễm và có nguy cơ lây lan dịch bệnh, thì việc quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học là sự thận trọng cần thiết. Thời gian kết thúc năm học có thể lùi lại vài tuần, đều có trong kế hoạch dự phòng của ngành giáo dục và các trường đại học. Từ kinh nghiệm của mùa dịch bệnh COVID-19 này, đã đến lúc ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong kế hoạch hàng năm cần có những kịch bản dự phòng cho những trường hợp như là bệnh dịch nguy hiểm kéo dài, thiên tai, địch họa để tránh bị động cho học sinh, phụ huynh học sinh và chính ngành giáo dục như những ngày vừa qua. Khi có những kịch bản trước, cùng với sự đồng lòng, chung sức vượt khó của từng gia đình, chúng ta có thể linh hoạt ứng phó với những khó khăn xảy ra trong thực tiễn cuộc sống. Trong mọi hoàn cảnh, trách nhiệm của các nhà quản lý là phải sáng suốt đưa ra các quyết định đúng đắn nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Mai Hồng có nhan đề Quyết định sáng suốt. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả nước ngày hôm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp. Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 14 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Chiều tối chuyển gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 9 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào tập trung ở phía bắc. Gió nhẹ, đêm chuyển gió tây bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 5, giật cấp 7, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Đêm chuyển hướng đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn và thực hiện cùng phát thanh viên Thành Tuấn, các kỹ thuật viên Hải Dũng và Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Thông tin quảng cáo.
Ông ơi! Dạo này tôi thấy ông hay mệt mỏi, hay đi tiểu đêm, chân mỏi, lưng đau.
Tôi vừa mua thuốc xâm nhung bổ thận chuông 3 đây rồi. Thuốc có cả nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác. Xâm nhung bổ thận chuông 3 có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Đặc biệt là thuốc này tôi và bà đều uống được.
Thế ạ? Thế thì ông uống ngay đi. Ông ơi, ông cho tôi uống luôn với.
Được rồi.
Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 là thuốc, không phải là thực phẩm chức năng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus corona mới, nCoV tại Trung Quốc đang lây lan nhanh và gây nhiều ca tử vong. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đeo khẩu trang đúng cách. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn đúng cách sẽ ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus corona mới. Cụ thể như sau. Chỉ sử dụng khẩu trang y tế một lần rồi vứt vào thùng rác an toàn có nắp đậy, không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần. Khi đeo khẩu trang, phải để mặt xanh ra ngoài, do mặt xanh có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hơi thở thoát ra, thấm vào khẩu trang. khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Khi tháo khẩu trang, chỉ cần cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.